Chương 489, tái sinh vị trí dốc toàn lực tấn công trong một trận chiến không hiệu quả bằng việc phái viện binh vào thời điểm chiến sự giằng co. Cách này có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ, nhưng cán cân chiến thắng về phía mình, Thiên Vũ Dạ, quân đoàn trưởng Minh Thần Quân đã áp dụng chiến thuật này một cách hiệu quả. Lúc ban đầu, Minh Liệt Cuồng vô cùng phẫn nộ khi phát hiện Minh Tôn, vị thần mà họ đã vất vả khổ cực cố gắng hơn 10 vạn năm để phục sinh, lại bị đánh cắp. Tuy nhiên, hắn không mất đi lý trí. Sau khi phái người thông báo cho các Minh Thần Quân khác trong hang động, hắn tự mình dẫn đại quân tiến về Vạn Yêu Cung. Số lượng Minh Thần Quân trong các hang động khác không nhiều như ở đây, chỉ có hơn 1 vạn người. Lý do là vì hang động này vốn được tạo ra để chế tạo binh khí cho Minh Tôn. Hơn 10 vạn năm trước, binh khí của Minh Tôn đã được hoàn thành, nên chỉ còn hơn 1 vạn Minh Thần Quân và 2 đội trưởng cấp cao ở lại đây để bảo vệ binh khí và nghiên cứu cách tăng cường sức mạnh cho Minh Tôn. Sau khi nhận được lệnh của Minh Liệt Cuồng, hơn 1 vạn Minh Thần Quân này đã xuất phát vào ngày thứ 3. Họ mang theo binh khí đặc biệt chế tạo cho Minh Tôn với mục đích trở thành quân chi viện. Khi Thiên Vũ Dạ, Minh Liệt Cuồng và đồng đội đang chiến đấu bất phân thắng bại với kẻ địch, họ sẽ sử dụng sức mạnh của binh khí Minh Tôn để đột nhập vào trận địa địch, phối hợp với Thiên Vũ Dạ và Minh Thần Quân tấn công từ 2 phía, tiêu diệt địch. Vì vậy, khi Thiên Vũ Dạ phát hiện ra rằng Minh Thần Quân biến mất sau khi chết, đã ra lệnh dứt khoát. Hắn cho hơn 1 vạn Minh Thần Quân đã mai phục từ lâu tấn công tập kích sau lưng hung thú, sử dụng binh khí Minh Tôn để gây sát thương diện rộng. Với sự tham gia của hơn 1 vạn Minh Thần Quân đã chuẩn bị sẵn sàng, Minh Thần Quân vốn đang gặp bất lợi, nay lại có cơ hội thở dốc. Tuy nhiên, hung thú đại quân đã tập thể bùng nổ, vẫn vô cùng hung hãn, cả hai bên không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Về phía bên kia, hơn 1 vạn quỷ quân của Minh Vạn Kiếp đã đuổi kịp Vạn Yêu Quốc. Nhìn thấy hơn 1 vạn quỷ quân phía trước, Vạn Yêu Quốc không khỏi khiếp sợ. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng không hề sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn về phía ngũ phương thế lực trong quân quỷ, Linh Uy Ngưỡng cất tiếng hỏi lớn, xin hỏi ai là thủ lĩnh. Nhìn thấy thái độ của Linh Uy Ngưỡng, Minh Vạn Kiếp quay sang nhìn những người bên cạnh, bao gồm Lăng Nhất từ Phương Thốn Linh Giới và U Ngọc từ Thương Lan Thủy Giới. Cả hai đều gật đầu nhẹ. Minh Vạn Kiếp tiến lên vài bước, cất giọng sang sảng, ta là Minh Vạn Kiếp, Minh Phủ Hoàng Truyền Thế Giới. Linh Uy Ngưỡng chắp tay chào Minh Vạn Kiếp, nói Minh Vạn Kiếp, đại danh vang dội, quả nhiên danh bất hư truyền, hơn 1 vạn quỷ quân của ngươi khiến ta đau đầu vô cùng. Sau nhiều lần cân nhắc, ta quyết định không muốn dùng 30 mấy người của Vạn Yêu Quốc để chống lại hơn 1 vạn đại quân của ngươi. Minh Vạn Kiếp đáp lễ, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, vậy ta mời Linh Uy Ngưỡng đại nhân lập tức đầu hàng. Chúng ta sẽ cho ngươi một toàn thây, nếu không tất nhiên sẽ là kết cục bị 1 vạn quỷ cắn xé. Linh Uy Ngưỡng lại cười, nói ta không muốn chiến đấu với quỷ quân của ngươi, nhưng ta cũng không muốn chết, cho nên ta nghĩ ra một cách khác. Ồ, không biết Linh Uy Ngưỡng đại nhân có diệu kế gì? Minh Vạn Kiếp vừa dứt lời, Linh Uy Ngưỡng không trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn hắn. Lập tức, Minh Vạn Kiếp cảm thấy tim mình đập nhanh, như bị một con rắn độc hung ác nhìn chằm chằm. Chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân, Minh Vạn Kiếp cảm nhận được một luồng gió mạnh ập đến từ phía sau, một giọng nói u lãnh vang lên bên tai, diệu kế của ta chính là tiêu diệt ngươi. Vừa dứt lời, Minh Vạn Kiếp cảm thấy ngực tê rần, toàn thân khí lực bị rút sạch. Hắn cố gắng cúi đầu xuống và nhìn thấy trái tim của mình đã biến mất. Cúi đầu xuống, Minh Vạn Kiếp cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới đảo lộn. Thực ra thế giới không hề quay cuồng, mà là đầu của hắn đã lìa khỏi cơ thể, rơi xuống đất với tiếng ầm vang. Trong khoảnh khắc, Minh Vạn Kiếp chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, u tai. Hắn nghe thấy tiếng ai đó hét lên, nhưng không rõ là ai. Chị Bắc, người dám như thế, chị Bắc, người dám như thế, chị Bắc, kẻ đánh lén ta là Tri Bắc từ Vạn Thần Điện. Chẳng lẽ hắn cũng là nằm vùng của Vạn Yêu Quốc? Ta, Minh Vạn Kiếp, lại chết như vậy sao? Tư duy dần dần cứng lại, mọi cảm giác dần dần cứng lại. Bóng tối vô biên bao trùm, lấy Minh Vạn Kiếp. Hành chú đệ nhất nội thanh hoàng truyền thế giới, Minh Vạn Kiếp, đã tử trận, kẻ ra tay chính là Tri Bắc, thần diệu sư Vạn Thần Điện. Ngay khi Minh Vạn Kiếp vừa dứt lời với Linh Uy Ngưỡng, mọi người sau lưng hắn chỉ thấy hoa mắt, khi họ nhìn lại, Minh Vạn Kiếp đã lìa đầu khỏi cổ, chết quá đột ngột, thi thể của hắn vẫn đứng sững tại chỗ, còn sau lưng, nơi vị trí trái tim vốn có, giờ đây là một hố thủng lớn. Những người sau lưng hắn thậm chí có thể nhìn xuyên qua hố thủng đó, mà thấy Linh Uy Ngưỡng đang mỉm cười ở phía đối diện. Chuyện gì đang xảy ra? Vạn Thần Điện thần dụ sứ Tri Bắc, vậy mà cũng là phản đồ, Chẳng lẽ hắn cũng là người của Vạn Yêu Quốc? Nhưng điều này sao có thể? Đây chính là tri bắt của thế hệ này, là tri bắt đại nhân. Tri bắt là ai? Chính là người đã giúp khai tịch giả đại nhân bày mưu nghĩ kế và giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc đại chiến siêu cấp trăm vạn năm trước. Truyền nhân của vị đại nhân kia, tri bắt của thế hệ này, làm sao có thể là nằm vùng, làm sao có thể làm chuyện như vậy? May mắn là Vạn Thần Điện Phá Quân không ở đây, nếu hắn chứng kiến tri bắt phản bội Vạn Thần Điện, phản bội tất cả mọi người, không biết Phá Quân sẽ cảm thấy thế nào. Trước đây Vạn Thần Điện đã bị Bạch Diệt tự hóa lôi tổ giới nhập vào thân và điều khiển ba người tự bạo, khiến Vạn Thần Điện chịu tổn thất nặng nề. Sau đó lại bị Minh Vạn Kiếp đánh lén, khiến Vạn Thần Điện tổn thương vô cùng nghiêm trọng, số lượng chiến giả chỉ còn lại vài người. Sau đó Hà Đồ chạy thoát trở về, nhưng không đợi Phá Quân vui mừng, Hà Đồ lại đột nhiên ra tay giết Phong Khê. Lúc đó Phá Quân chỉ cảm thấy tim như bị cắt đứt. Bây giờ Vạn Thần Điện chỉ còn lại hắn và Tri Bắc, mà Tri Bắc lại một lần nữa phản bội, thậm chí còn giết chết Minh Vạn Kiếp của Hoàng Tuyền Thế Giới. Phá Quân làm sao có thể tiếp nhận được? Vạn Thần Điện vì sao lại khổ cực như vậy? Sau khi giết Minh Vạn Kiếp, Tri Bắc không hề bỏ chạy, hắn vung tay phải trên hư không, ba động tiền bỗng nhiên bay tới từ phía xa. Cửu sát động tiền chính là hung khí đoạt mạng Minh Vạn Kiếp. Vừa rồi Tri Bắc đã dùng hai đồng cửu sát đồng tiền nghiền nát trái tim Minh Vạn Kiếp. Sau đó để đảm bảo an toàn, Tri Bắc lại sử dụng đồng thứ ba để cắt đầu Minh Vạn Kiếp. Sau khi giết chết Minh Vạn Kiếp và thu hồi ba đồng cửu sát đồng tiền, Tri Bắc không chút do dự ngồi xổm xuống lục tung người Minh Vạn Kiếp. Hành động này khiến mọi người phía sau vừa sợ vừa giận. Tri Bắc quả thật quá kiêu ngạo. Sau khi dùng thân phận nằm vùng đánh lén giết chết Minh Vạn Kiếp, hắn không vội vã trốn chạy mà còn lục lọi thi thể Minh Vạn Kiếp như thể không ai ra gì. Hành động này đáng bị băm phạm thành muôn mảnh. Đầu tiên ra tay là Đỗ Thiên Dương, Chiến Vân Nghĩa và Thương Thắng của Hoàng Tuyền Thế Giới, Từ Khí Lão Vương, Chuẩn Thế Giới, Từ Khí Lão Vương, Tà Quân và Tê Chiếu mưu phản Hoàng Tuyền Thế Giới. Ba người bọn họ vô cùng căm hận những kẻ nằm vùng. Hơn nữa, Tri Bắc lại giết chết Minh Vạn Kiếp, một nhân vật quan trọng của Hoàng Tuyền Thế Giới. Sau khi bàng hoàng, ba người đồng thời ra tay tấn công Tri Bắc từ ba hướng khác nhau. Tuy nhiên, Tri Bắc vẫn mãi mê tìm kiếm thứ gì đó, hoàn toàn không để ý đến ba người tấn công. Đầu tiên, Đỗ Thiên Dương dùng độc giác ma long thương đâm về phía sau lưng Tri Bắc. Khi mũi thương sắp đâm trúng, Tri Bắc bất ngờ dịch chuyển bản thân cùng thi thể Minh Vạn Kiếp ba thước, né tránh đòn tấn công. Tiếp theo, Thương Thắng dùng song kiếm chém xuống từ trái sang phải, Tri Bắc lại cúi người né tránh. Sau đó, bất kể ba người tấn công như thế nào, Tri Bắc đều né tránh một cách ngoạn mục. Cuối cùng, Tri Bắc bỗng nhiên nở nụ cười vui vẻ. Hắn phát hiện ra một chiếc nhẫn trên tay phải của Minh Vạn Kiếp. Trên nhẫn có hình ảnh một cung điện thu nhỏ. Nhìn kỹ lại chính là Minh Phủ.